Tác phẩm Nhẫn. Không gian sống tích cực. Tác giả Thanh Giải. Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Cùng Hạnh Phúc ấn hành. Người đọc Trung Ken. Bộ sách Cùng Hạnh Phúc: Hành trình chuyển hóa nội tâm tích cực. Nhẫn. Có khi nhẫn để bình yên, có khi nhẫn để thênh thang cõi lòng. Sưu tầm. Nhẫn. Đêm qua, tôi mới bị một cái vết bỏng do cái chiếc bàn ủi quần áo. Mặc dù chỉ sớt qua, nhưng cái sức nóng đã làm tổn thương da, và chỗ da đó ngay lập tức đã nóng lên. Tôi biết rằng sau cái nóng rát đó thì da sẽ sưng phồng, rộp nước, đau rát khó chịu hơn nữa. Sau 1-2 ngày, cái chỗ sưng phồng đó sẽ vỡ ra và tôi sẽ đón nhận cái đau đớn khác khi da thịt không lành lặn. Chờ cái vết thương khô lại và để không có vết sẹo, tôi phải bôi lên các loại thuốc hỗ trợ. Quy trình của một vết phỏng nhẹ diễn ra đại khái là như thế. Theo những trải nghiệm với cái vết phỏng, thì tôi biết rằng nếu bây giờ lấy đá lạnh hoặc nước lạnh chườm ngay cái chỗ đang bị nóng rát đó thì vết thương sẽ nguội dần, da thịt sẽ lành lặn như không có điều gì xảy ra. Nhưng thời gian để chườm đá của vết phỏng ít nhất là 2 tiếng đồng hồ và tôi phải thật kiên nhẫn. Biết hậu quả của vết phỏng, biết cái phương pháp để cái vết phỏng lành lặn, nhưng điều tôi cần lúc này là nhẫn. Tôi có đủ kiên nhẫn để dành 2 tiếng chườm đá cho cái vết thương này không? Đây là lúc phải lựa chọn và cần phải nhẫn nại bền bỉ. Nếu bỏ dở giữa chừng do không đủ kiên nhẫn, mặc kệ cái vết thương sẽ ra sao, thì cái vết phỏng không thể lành, vẫn gây tổn thương da. Biết trước kết quả, lành lặn hay tổn thương và phụ thuộc vào cái sự nhẫn của tôi, chẳng tốn kém tài sản gì, chỉ là sự kiên nhẫn. Cuộc sống cũng vậy, luôn có những cái vết phỏng khiến cho chúng ta đau rát, tổn thương hay lành lặn là do bạn lựa chọn và xem bạn có đủ nhẫn không. Vì nếu không đủ nhẫn thì kết quả là chúng ta sẽ đón nhận các vết sẹo thôi. Bạn sẽ chọn gì? Tôi hy vọng bạn sẽ chọn nhẫn để có được cuộc sống tốt đẹp nhất, để không khiến mình và người bị tổn thương, để có những ngày bình an tự tại. Qua tập sách này, xin được gửi đến các bạn những nguồn cảm hứng, những đúc kết giá trị và những bài thực hành nho nhỏ từ cấp độ thấp đến cao. Mong sao bạn sẽ cùng đồng hành với chúng tôi bước đi trên hành trình chuyển hóa nội tâm tích cực với nhẫn. Hãy bắt đầu bạn nhé! Phần 1. Những câu chuyện. Bất kỳ ai cũng đều có thể tức giận. Từng có một người phụ nữ viết thư trách móc tác giả của Dale Carnegie bởi vì trong lúc đang diễn thuyết về cái chuyện của Tổng thống Abraham Lincoln trên radio, ông đã đề cập đến rất nhiều chi tiết ngày tháng bị sai. Người phụ nữ kia vô cùng yêu thích Lincoln, cho nên cô ấy đã viết một lá thư bằng một cái ngữ khí rất tức giận. Nếu như đến cả cái cơ bản nhất về tự truyện cuộc đời của ông Lincoln mà ông cũng không biết thì đừng lên radio nói chuyện. Điều này làm sự sỉ nhục đối với Lincoln. Nếu như tài liệu của ông vẫn chưa đầy đủ, vậy thì tốt nhất là thu thập lại thông tin kỹ càng trước khi diễn thuyết. Dale Carnegie lúc này cũng rất nổi tiếng và đã viết được rất nhiều cuốn sách bán chạy. Bởi vậy khi nhận được bức thư, ông thấy bị xúc phạm nên ông vô cùng tức giận, lập tức viết một lá thư đáp trả bằng những ngữ điệu tương tự. Nhưng lúc ấy đã tối rồi, trợ lý đã về nhà hết. Ông đành phải để lá thư lại trên bàn, định buổi sáng hôm sau mới gửi. Đến sáng khi chuẩn bị bỏ lá thư vào phong bì, thì ông đọc lại nó một lần nữa, trong lòng đắn đo. Mình đã quá nóng giận, người phụ nữ kia cũng không viết như thế. Cô ấy không đáng để mình nổi giận đến vậy. Hơn nữa, theo một khía cạnh nào đó, cô ấy nói cũng có lý. Vì vậy, ông bèn xé lá thư này viết lại một lá thư hoàn toàn khác. Trong lá thư này, không chứa đựng sự tức giận, trái lại còn cảm ơn cô ấy đã giúp ông nhận ra sai sót. Sau đó thì ông lại nghĩ, nếu như chỉ trong vòng 12 tiếng đã tạo ra một sự thay đổi lớn như vậy, sao mình không đợi thêm vài ngày nữa? Hiện chưa cần phải gửi liền lá thư này mà. Ông bèn thử nghiệm, lại để bức thư trên bàn, Đến buổi tối, ông đọc lại nó một lần nữa, sửa vài chữ trong đó đến ngày thứ bảy. Bức thư đó trở thành một lá thư đầy tình cảm. Người phụ nữ đó cuối cùng quả là một người rất tốt. Kadashi đã nói cô ấy là một trong những người bạn tốt nhất trong cuộc đời tôi. Nếu như ngày đó người trợ lý của tôi chưa đi mà lá thư này được gửi như vậy thì mọi chuyện sẽ thành ra thế nào? Tôi nhất định sẽ có thêm một kẻ thù. Suy ngẫm. Phát tiết nóng giận tuy thoải mái hơn buồn bực trong lòng, nhưng tâm bình khí hòa mới là thượng sách. Bất kỳ ai cũng đều có thể tức giận, đó là chuyện rất dễ dàng. Nhưng để tức giận đúng đối tượng, đúng thời điểm, đúng phương thức thì không dễ. Quả là vậy. Lúc bản thân nổi giận, mấy ai có thể tự kiềm chế cảm xúc được đây? Khi bị người khác khiêu khích, chúng ta ắt rất muốn trả thù và công kích đối phương. Khi ai đó nhận sai lầm, hết lần này tới lần khác, chúng ta không nhịn được muốn nổi điên lên. Như vậy thì ít nhất cũng thoải mái hơn một chút. Nhưng sau khi nổi giận thì sao? Bạn có thấy thoải mái không? Có thấy giải quyết được vấn đề? Có kết quả tốt đẹp không? Bạn sẽ trở nên thân thiết với người kia hay là ngược lại? Hậu quả của tức giận so với nguyên nhân còn đáng sợ hơn. Có rất nhiều sự việc khiến cho ta hối tiếc cũng chỉ xuất phát từ sự nóng giận. Cho nên tuyệt đối đừng kích động. Trước hết hãy bình tĩnh, thử chờ một lúc, nghĩ xem hôm sau mình sẽ cảm thấy thế nào. Chờ đến lúc bạn nhìn lại, tin rằng bạn sẽ nói với chính mình, thật may là hôm qua mình không nổi giận, không đưa ra quyết định sai lầm. Loại cái cảm giác này so với lúc tức giận tốt hơn 100.000 lần. Cái gọi là trí tuệ là thanh âm từ trong nội tâm khi bạn bình tĩnh, vui vẻ và hạnh phúc. Nhớ kỹ, tuy phát tiết cơn giận thì thoải mái hơn buồn bực trong lòng, nhưng tâm bình khí hòa mới là thượng sách. Nhẫn nhục là cửa ngõ. Môn đệ của một nhà hiền triết kia phạm một lỗi nặng. Nhà hiền triết bảo rằng, ta không thể tha thứ cho ngươi nếu ngươi không chịu để cho thiên hạ chửi ngươi trong 3 năm. Người môn đệ vâng lệnh thầy. Sau 3 năm anh ta trở lại, nhà hiền triết lại bảo, ta không thể tha thứ cho ngươi nếu ngươi không chịu mất tiền cho người ta chửi trong 3 năm nữa. Người môn đệ lại vâng lời thầy dạy. 3 năm anh ta trở lại. Nhà hiền triết bảo, ta tha thứ cho ngươi, bây giờ ngươi có thể đến thành Athenic để trau dồi đức hạnh. Đến Athenic, người môn đệ xin nhập môn, một nhà hiền triết xưa nay vốn dùng sự chửi rủa để thử học trò. Vừa vào tới cửa, người môn đệ đã bị ông thầy chửi như tát nước, vuốt mặt không kịp. Nhưng ông thầy càng chửi thì hắn càng phá lên cười. Thầy hỏi, sao ta chửi ngươi mà ngươi lại cười? Người môn đệ thưa, trong suốt 3 năm tôi phải mất tiền để được nghe người chửi. Nay tôi được thầy chửi không mất tiền, làm sao bảo tôi không cười được? Nhà hiền triết nói, xin mời ngươi vào, chỉ có ngươi mới xứng đáng là học trò của ta. Suy ngẫm. Nghe là sự vận hành tự nhiên của một cơ thể bình thường. Sự vận hành này tuy tự nhiên nhưng không hoàn toàn phóng túng bừa bãi vô tổ chức mà có một sự chọn lọc. Lỗ tai, nhĩ căn của chúng ta khi nhận được một tín hiệu, một thông điệp, một tin tức nào đó ngay lập tức báo cho ông chủ là bản ngã. Nếu là một tin tức tốt thì lúc đó ông chủ tức là cái bản ngã, liêm rịm tận hưởng khoái cảm của những lời tán tụng. Những lời du dương, những lời ngon ngọt gửi tới thật sướng cái lỗ tai. Thế nhưng khi một cái lời nói khó chịu, một lời nói không như ý được báo vào thì ông chủ lập tức nổi giận quát tháo ầm ĩ. Nghe lời nói ngon ngọt thì dễ, nhưng nghe hoặc lắng nghe lời nói trái lỗ tai thì thật khó khăn. Đối với người bình thường, sự lắng nghe đã khó, còn đối với những nhân vật gọi là quyền cao chức trọng, giàu có, tăng tiến, thế lực, nổi tiếng, vân vân, thì sự khó khăn đó càng tăng gấp bội, bởi vì cái tôi, cái ngã của những vị này rất lớn. Lắng nghe là một phương pháp thực tập quan trọng giúp chuyển hóa thân tâm, giúp cho chúng ta thêm bình tĩnh sáng suốt, khai mở trí tuệ, nhờ đó trải rộng tâm từ chia sẻ với mọi người và đến gần hơn với hạnh phúc chân thật của chính mình. Nhẫn nhục quả là cửa ngõ đưa vào con đường hạnh phúc. Đấu tranh. Một cậu bé nhìn thấy một cái kén của con bướm. Một hôm, cái kén mở ra một cái khe nhỏ. Cậu bé ngồi yên và lặng lẽ quan sát con bướm trong vòng vài giờ khi nó gắng sức để chui qua cái khe nhỏ ấy. Nhưng có vẻ như nó không đạt được gì cả. Dường như nó đang đã cố gắng hết sức và không thể đi xa hơn nên nó dừng lại. Do đó cậu bé đã quyết định giúp con bướm. Cậu ta lấy cái kén và cắt cái khe của cái kén cho to hẳn ra. Con bướm chui ra được ngay, nhưng cơ thể nó bị phồng lên và bé xíu, cánh của nó thì co lại. Cậu bé tiếp tục xem con bướm hy vọng rồi cái cánh sẽ đủ lớn để đỡ cho cơ thể nó, nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Thực tế con bướm đó sẽ phải bỏ ra suốt cả cuộc đời mình chỉ để bò trường với cơ thể sưng phồng và đôi cánh co lại. Nó không bao giờ bay được nữa. Suy ngẫm. Cậu bé dù tốt bụng nhưng vội vàng, đã không hiểu rằng chính cái kén bó buộc đã làm cho con bướm phải cố gắng đấu tranh để thoát ra kia chính là điều kiện tự nhiên, để chất lưu trong cơ thể nó chuyển vào cánh, để nó có thể bay được khi thoát ra ngoài kén. Đôi khi những sự cố gắng hoặc đấu tranh chính là những gì chúng ta cần trong cuộc sống này. Nếu chúng ta sống mà không có một trở ngại nào, chúng ta sẽ không bao giờ mạnh mẽ như chúng ta có thể, và chúng ta sẽ chẳng bao giờ bay cao được. Cuộc sống càng dễ dãi chừng nào thì con người ta càng yếu đuối chừng đó. Vậy thì, mỗi ngày bạn hãy cố gắng một chút. Khi bạn phải chịu sự căng thẳng, hãy nhớ rằng bạn đang trở thành một con người tốt hơn nếu bạn vượt qua nó. Cuộc sống thất bại hay thành công là tùy thuộc vào mức độ nhẫn nại và bền bỉ của bạn. Bài học về niềm tin sai lầm. Khi người đàn ông đi ngang qua bầy voi, ông chợt dừng lại, cảm thấy bối rối bởi một sinh vật to lớn như thế lại bị trói chỉ bằng một sợi dây nhỏ xíu ở chân trước. Không xiềng, không lọc nhốt, rõ ràng là đàn voi ấy hoàn toàn có thể phá sợi dây ấy bất cứ lúc nào. Nhưng chúng lại không hề làm vậy. Ông nhìn thấy người huấn luyện thú gần đó và hỏi tại sao chúng lại đứng đó và chẳng hề có tí động đậy nào để chạy thoát. Người huấn luyện lại trả lời, khi đàn voi còn bé chúng tôi cũng lấy một sợi dây cỡ đó để trói chúng và... Ở cỡ tuổi đó, những cái dây này dù sức của chúng không tài nào thoát nổi. Khi đàn voi lớn lên, chúng tiếp tục tin rằng chúng chẳng thể nào thoát ra nổi. Chúng cho rằng sợi dây thừng vẫn có thể trói chúng, cho nên chúng chẳng bao giờ cố thoát ra để làm gì. Người đàn ông rất ngạc nhiên, những sinh vật này có thể tự do thoát khỏi bất cứ một sự xiềng xích nào, nhưng chỉ vì chúng tin chúng không thể, chúng mãi mãi vẫn không thể làm được điều mình muốn. Suy ngẫm. Cũng như đàn voi ấy, bao nhiêu người trong chúng ta đã từng tin rằng mình hoàn toàn không thể nào làm được một thứ gì đó, chỉ đơn thuần vì bạn đã từng thất bại một lần. Chúng ta sống và tin rằng khả năng mình chỉ đến đó, thành công không dành cho mình, chúng ta đã thất bại và sẽ thất bại. Chúng ta không nên từ bỏ đấu tranh trong cuộc đời của mình. Bạn thất bại không phải vì bạn không thể làm được, mà là vì những bài học mà bạn cần phải học trước khi bước qua những thử thách khó khăn. Và hãy nhớ thất bại chính là một phần của sự học hỏi để đi đến thành công. Cuộc thi trèo cây. Tại một khu rừng nọ, nhằm tìm ra những con vật tài giỏi để giao một số trọng trách, người ta đã tổ chức một cuộc thi với sự tham gia của các con vật tại đó, gồm có quạ, khỉ, chim cánh cụt, voi, cá, hải khẩu và chó. Khi cả bọn đông đủ, vị giám khảo ra đề. Để công bằng, tất cả phải làm chung một bài kiểm tra, hãy leo lên cây kia. Cuộc thi bắt đầu, quả thi đầu tiên và tạo một sự bất ngờ về sự giỏi giang của mình. Nó chọn con đường nhanh nhất là bay thẳng lên đỉnh cây. Giám khảo coi thi phán rằng, con rất giỏi và thông minh. Chọn con đường nhanh nhất, không theo một trình tự nào và tới được đỉnh cây chỉ trong vài giây, con được 10 điểm. Cảm ơn thầy, đó là điều hiển nhiên, quả đáp. Đến phiên khỉ, một sự khởi động nhẹ nhàng khỉ vặn mình để chuẩn bị trèo lên cây. Cái cây cao nhưng khỉ vẫn mỉm cười và tự tin rằng chuyện này trong tầm tay của mình vì ngày nào nó chả luyện trèo hết cây này đến cây khác nhuyễn như cháo. Thật vậy, Khỉ chỉ cần chốc lát là đã leo được lên tới tận đỉnh cây. Thầy giám thị vui vẻ chấm, con làm tốt lắm. Đi theo một trình tự, con đúng bài bản và đã lên được tới đỉnh cây. Tuy nhiên con chưa vận dụng được sự thông minh. Con khỉ đang dùng ý chí và sự cần cù của bản thân. Nhờ vậy con cũng thành công. Ta cho con 9 điểm. Dạ, con cảm ơn thầy. Cần cù chăm chỉ là một phần của thành công ạ. Khỉ đáp. Đến phiên chim cánh cụt thi. Nó cảm thấy rụt rè và sợ hãi khi thấy cái cây quá to và cao. Chim cánh cụt đang đứng run rẩy thì voi lên tiếng. Thưa, xin phép cho con thi trước được không ạ? Ta đồng ý, giám thị trả lời. Thế là voi thay chim cánh cụt thi trước. Và điều bất ngờ đã xảy ra khi voi hút liên tục cả thân mình đồ sộ vào thân cây khiến cho cây rung chuyển chao đảo và bật gốc ngã xuống. Thầy giám thị tức tối liền quát to. Con làm cái gì thế? Định phá đề thi của ta sao? Dạ, không ạ. Đó chỉ là cách của con. Mặc dù đã tổn hại nhưng con vẫn hoàn thành bài thi. Voi ung dung đi từ gốc cây đến đỉnh cây, rồi chim cánh cụt, hải cẩu và chó lần lượt leo lên thân cây, đi từ gốc đến đỉnh cây một cách dễ dàng và về đích hoàn thành bài thi. Nhưng riêng cá thì không thể. Nó không thể nào ra khỏi bể để làm bài kiểm tra giống như các bạn của mình. Quả và khỉ thì nhìn khinh khi, dè biểu và giám thị thì cũng liên tục hối thúc không chút thông cảm. Nó buồn lắm và tự trách mình, thật tệ hại kém cỏi so với người khác. Một cảm giác bất tài vô dụng, choáng tâm trí của nó, ý định nảy sinh trong đầu cá bây giờ là chết để được giải thoát. Một kẻ bất tài thì chết cũng có gì đáng tiếc chứ. Nhưng khi cá chưa kịp làm gì, nó bỗng thấy cả nhóm voi, chim cánh cụt, hải cẩu và chó cùng nhau đẩy cái cây xuống dòng sông gần đó. Rồi nhanh chóng, bọn chúng đưa cá đến gần sông, thả nó xuống nước. Do vậy, cá bơi từ gốc cây đến đỉnh cây và hoàn thành bài kiểm tra một cách thuận lợi. Suy ngẫm. Nhân loại luôn cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ và kính trọng khi nhắc đến những bậc vĩ nhân như Albert Einstein, Alfred Nobel, Leonardo da Vinci hay là Bill Gates, Steve Jobs, như người ta gọi họ là thiên tài, là vĩ nhân và khát khao mình cũng có được trí tuệ khả năng như vậy. Nhiều người cảm thấy mình thật bé nhỏ tự ti khi tự đặt mình lên bàn cân với những người tài giỏi xung quanh như thế và mất hẳn niềm tin vào chính bản thân mình. Những lúc đó mong bạn hãy nhớ đến câu chuyện này và câu nói của Einstein. Ai cũng là thiên tài, nhưng nếu bạn đánh giá một con cá qua khả năng trèo cây của nó sẽ sống cả đời mà tin rằng nó thật sự thấp kém. Hãy cố gắng với những gì mình có và liên tục dùi mài phát triển. Trong quá trình đó, chắc chắn sẽ có những lúc bạn thất bại, có những lần như thế hãy đứng lên và tiếp tục tiến bước. Tìm kiếm những môi trường phù hợp với cuộc sống của bạn mong muốn, không bằng đường này thì bằng đường khác. Chúng ta nhất định sẽ tìm được môi trường điều kiện để thể hiện những khả năng của mình. Và nếu thậm chí khi bạn không thể tìm được một môi trường phù hợp, bạn vẫn có thể tạo ra nó. Chỉ cần bạn đừng đánh mất niềm tin vào bản thân và thật sự kiên nhẫn.